Xin chào chị Amazin. Xin được hỏi, theo chị thì tại sao việc nhận thức vấn đề bắt nạt là quan trọng?
Firstly, it's very important to share our personal stories of bullying, because sometimes when you're being bullied,
tôi nghĩ việc chia sẻ câu chuyện chúng ta bị bắt nạt như thế nào là rất quan trọng. Đặc biệt nếu bạn là một đứa trẻ bị bắt nạt ở trường, bạn sẽ cảm thấy bạn là người duy nhất trên thế giới này bị nhắm vào. Nhất là khi bạn thấy bạn là người duy nhất trong lớp bị bắt nạt. Bằng việc chia sẻ câu chuyện của chính tôi trong chiến dịch Act to Change của Tòa Bạch Ốc, điều này giúp những người đang là nạn nhân của sự bắt nạt cảm thấy rằng họ không đơn độc và tình hình thực sự đang diễn ra tốt đẹp hơn. Bị bắt nạt không liên quan gì đến bạn mà thực ra lại là chính người bắt nạt bạn, liên quan tới chính sự bất an bên trong những người đó. Bắt nạt bắt đầu từ rất sớm. Những đứa trẻ bắt đầu từ 5 tuổi đã bị bắt nạt rồi, và đây là một vấn đề rất quan trọng mà chúng ta phải nói tới. Bởi vì khi bạn còn nhỏ, bạn bắt nạt người khác nhưng lại không bị của trách. Hoặc nếu bạn là người bị bắt nạt nhưng lại không có được sự ủng hộ, giúp đỡ từ mọi người xung quanh, dần dà nếp nghĩ này ăn sâu vào tiềm thức và khiến nhiều người cho rằng đi bắt nạt người khác là không sao cả. Nhưng rồi khi lớn lên, bạn cũng sẽ nghĩ nó không có gì to tát và lẽ tất nhiên điều này cũng sẽ xuất hiện cả trong môi trường làm việc nữa.
Vậy cơ duyên nào đã đưa chị đến với chiến dịch chống bắt nạt của Tòa Bạch Ốc?
The White House Act to Change campaign. This is the first anti-bullying campaign in the Asian.
Chiến dịch Act to Change là chiến dịch đầu tiên về chống bắt nạt trong cộng đồng châu Á Thái Bình Dương ở Mỹ do Tòa Bạch Ốc khởi động. Cũng giống như những sắc dân khác, sắc dân châu Á, mặc dù được coi là một sắc dân đạt được nhiều thành công tiêu biểu, nhưng cũng có nhiều vấn đề xã hội. Tổ chức của tôi và tôi đã tham gia vào chiến dịch này từ năm ngoái, khi nó mới lần đầu được khởi động. Khi đó họ đã hỏi tôi có hứng thú chia sẻ những trải nghiệm của chính tôi khi bị bắt nạt không. Lần này tôi là một trong 3 người châu Á chia sẻ câu chuyện của chính mình qua video và blog trên trang web của chiến dịch. Chia sẻ những câu chuyện như thế này rất quan trọng, bởi vì khi những người trẻ quan tâm tới chiến dịch này, sẽ nhận thấy vấn nạn bắt nạt ảnh hưởng tới tất cả mọi người, không chỉ riêng một đối tượng nào.
Theo chị thì vấn nạn bắt nạt xảy ra nhiều nhất ở đâu?
I don't think it occurs most in any particular place. I mean, you know, bullying can start at home.
Tôi không nghĩ là có một nơi đặc biệt nào xảy ra vấn nạn bắt nạt nhiều nhất. Bắt nạt có thể xảy ra ngay ở nhà, và chắc chắn là xảy ra ở trường học. Khi bọn trẻ nhìn thấy những đứa trẻ khác nhỏ con hơn chúng, khác chúng, thì đứa trẻ đó trở thành một mục tiêu dễ bị bắt nạt, bởi vì những người hay bắt nạt người khác muốn dìm người khác xuống để nâng bản thân chúng lên. Bắt nạt cũng xảy ra ở nơi làm việc. Bắt nạt có thể xảy ra ở khắp mọi nơi trong xã hội, và chúng ta cần phải tìm cách để ngăn chặn nó trước khi nó bắt đầu.
Bắt nạt có thể gây ra những ảnh hưởng gì, theo chị?
When you're being bullied, you're being singled out and you're being marginalized within the community. And, you know, it has...
Khi bạn bị bắt nạt, bạn bị gạt ra bên lề cộng đồng. Nó ảnh hưởng tới sự tự tin của bạn, nhất là đối với trẻ em, vào lúc chúng đang cố gắng bồi đắp sự tự tin của chúng và tìm hiểu chúng là ai trong xã hội này. Nếu chúng bị liên tục bắt nạt ở trường, thì chúng sẽ bắt đầu thấy sợ và không muốn đi học, đặc biệt nếu chúng không có ai để chia sẻ.
Vậy theo chị thì đâu là những giải pháp dài hạn để giải quyết vấn nạn này?
I think we need to look at anti-bullying programs within the school system. So I'm speaking to the New York education system.
Tôi nghĩ là chúng ta phải tìm hiểu các chương trình chống bắt nạt ở trong các trường học. Và vì thế mà tôi đang làm việc với hệ thống giáo dục của thành phố New York và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để bàn về các chương trình xoay quanh vấn nạn học đường và chống bắt nạt trường học, để qua đó tôi có thể sử dụng một chương trình mẫu có thể áp dụng ở các quốc gia khác. Tôi nghĩ chúng ta cần có thêm các thủ lĩnh và cố vấn ở trường học. Chúng ta cũng cần bắt đầu phải tìm hiểu lý do gốc rễ tại sao có những đứa trẻ lại đi bắt nạt những người khác. Tại Việt Nam vào tháng 8, chúng tôi sẽ khởi động một chương trình dành cho những nhóm các bạn trẻ bị phân biệt và bắt nạt trong xã hội. Đó là những nhóm trẻ em sống chung hay bị ảnh hưởng bởi HIV và thuộc cộng đồng LGBT. Chương trình này sẽ ở Hải Phòng, hợp tác với đối tác địa phương là chị Phạm Thị Huệ. Một trong những tiền đề của chương trình này là cho mọi người thấy rằng tất cả mọi đứa trẻ có thể chơi với nhau. Một phần khác là để tạo cơ hội cho các doanh nghiệp và giới trẻ địa phương cùng tham gia vào. Bởi vì một khi bạn biết thêm một ai đó có thể khác với bạn, thì điều đó có thể phá vỡ rào cản khác biệt và từ đó dần tiến tới việc chấm dứt vấn nạn bắt nạt.
Tổ chức sáng kiến người Mỹ châu Á-Thái Bình Dương của Tòa Bạch Ốc và cô Amazin đang bàn về việc tổ chức một sự kiện chung vào tháng 10 tới đây là tháng nhận thức về vấn đề chống bắt nạt.